Vũ. Ông Cảnh hay được mọi sự, bỏ Liên Hoa, không cung cấp tiền nong cho nàng nữa. Bao nhiêu tiền của Liên Hoa Vũ xài hết. Mới trong vòng 5 tháng mà Liên Hoa chỉ còn có 2 bàn tay không. Vũ biểu nàng bán nhà, nhưng vì nhà ấy đứng tên của cha nàng, nàng không có quyền bán. Cha Liên Hoa thấy Liên Hoa đi theo Vũ, tức lắm, liền đuổi nàng ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ Liên Hoa có thai gần. Bám sát bên Vũ, Vũ phải thuê phòng cho nàng ở, đợi cho tới ngày sanh đẻ.
Từ thuở bé quen sống với đào kép nên nàng khôn ngoan hung dữ chứ không dại khờ như các cô thiếu nữ ngây thơ con nhà tử tế. Vì thế mà Vũ không sao bỏ Liên Hoa được. Nhưng không bỏ Liên Hoa thì Vũ mới đào đâu ra tiền để nuôi nàng. Vũ phải tìm cách làm tiền. Trong dịp ấy chàng gặp Mỹ Dung. Lúc đầu thì Liên Hoa ghen tuông và tìm cách phá vỡ cuộc gặp gỡ của hai người. Nhưng sau Vũ hăm dọa bỏ đi ngoại quốc và xin làm bồi ở trên tàu thì nàng không dám can thiệp vào hành động của chàng nữa. Vũ đã nói với nàng:
con bé ấy dại khờ lắm, chắc có thể kiếm tiền được. Em cứ làm ngơ cho anh làm tiền đem về nuôi em.
Nè, anh không có được si mê nó nha. Nếu mà anh bỏ em đó, em sẽ kiện anh cho mà xem. Hồi trước kia đó anh có biết không, đã bao nhiêu lần anh làm việc phi nghĩa. Anh mà lôi thôi với em là em đi tố cáo, anh sẽ ở tù đó.
Mỗi lần lấy được tiền của Mỹ Dung, Vũ đem về cho Liên Hoa và lần nào cũng vậy, chàng đều chế giễu Mỹ Dung.
Còn thư ký ấy khờ quá, nó cứ tưởng anh là sinh viên trường luật, là giáo sư âm nhạc. Nó cứ sợ anh cưới cô Liên Hoa, con yêu ông hiệu trưởng, thật là buồn cười.
Ồ, nè, nhưng mà nó đã là nhân tình của anh chưa? Nhân tình đúng nghĩa của nó đó mà.
Nó khờ dại thật, nhưng khôn về chuyện khác. Nó nhất định giữ mình không cho anh xâm phạm đến đó.
Liên Hoa nghe thế cũng hơi vững dạ. Liên Hoa trước kia quen sống với cái sống xa hoa, giờ đây sống trong thiếu thốn, làm sao mà chịu được. Rồi nàng sanh bé oanh, tốn kém khá nhiều, đòi hỏi tiền của Vũ không ngớt. Đôi khi Liên Hoa khổ quá, chịu đựng không được nữa, muốn đem bé oanh bỏ vào cô nhi viện, rồi trở về sống với nghề đàn hát. Nhưng mỗi lần ý nghĩ đến với nàng và nàng bàn với Vũ thì Vũ lại không chịu. Liên Hoa cũng không hiểu tại sao Vũ lại ngăn cản nàng một khi mà Vũ không còn yêu nàng và bé Oanh. Trong vụ này chắc có điều gì bí ẩn mà Liên Hoa không hiểu nổi.
Vũ đi qua lại trong phòng, vẻ mặt giận dữ, như có chuyện bất mãn. Chàng nắm chặt tay lại và nói lớn.
Sống như thế này thì chán thật. Sao đời ta cứ toàn chuyện không may? Trong khi anh của ta sống như một ông hoàng, nào là vợ giàu, nào là xe hơi, nhà lầu, ai ai cũng kính nể. Số ta bạc quá, giờ đây phải nuôi báo cái cô con Liên Hoa mới chán chứ. Mỹ Dung ấy, thì cứ bảo ta cưới nó, nhưng rớ tới người nó là đuổi như đuổi tạ. Ta còn biết cái xử trí làm sao? Đi tìm người đàn bà khác có tiền hả? Không khéo lại mang một cục nợ như Liên Hoa.
Vũ nói lẩm nhẩm như thế một lúc, rồi lấy rượu ra uống một mình cho đỡ buồn. Những ý nghĩ đen tối cứ hiện ra trong đầu, làm chàng chán ghét tất cả mọi người, nhất là Văn, anh của chàng. Cả tháng nay chàng không gặp Văn, vì Văn đi ngoại quốc dự hội nghị thương mại ở Đông Nam Á. Chàng và Văn là hai anh em song sinh, hai người giống nhau như hai giọt nước, cũng như tất cả các cặp song sinh khác. Nhưng chỉ có điều này hơi khác, các cặp song sinh khác là tánh tình hai người không giống nhau chút nào cả. Ngay từ lúc bé, tánh tình hai người đã khác nhau. Văn hiền, lành, vui vẻ bao nhiêu thì Vũ lại hung dữ, cao có bấy nhiêu. Ông bà Khai, cha mẹ của Văn và Vũ, rất giàu có, mà chỉ có hai anh em Văn và Vũ. Cả hai đều được cha mẹ nuông chiều, thương yêu không sao nói được. Bà Khai thương Vũ hơn, và lúc nào bà cũng bên Vũ. Nếu mà Vũ bị ông Khai rầy la hay quở phạt, ông Khai thì yêu Văn không sao tả được. Vì thế mà ở gia đình, giữa ông Khai và bà Khai thường có sự bất hòa xảy ra. Còn giữa Văn và Vũ thì có sự ghét lẫn nhau. Văn và Vũ đều đi học. Văn chăm chỉ học hành, năm nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Vũ thì trái lại, lười biếng không chịu học, thích theo bạn bè trốn học đi chơi. Vì thế, khi Văn thi đậu tiểu học và vào học ban trung học, thì Vũ còn học lớp nhì. Ông Khai gửi Văn luôn ở trong trường, còn Vũ thì ở nhà được mẹ nuông chiều hết sức là hư hỏng. Với cái tuổi 12-13 mà Vũ đã kết bè kết lũ, phá phách chọc ghẹo bà con hàng xóm. Vũ xài tiền không tiếc tai, thích ăn diện và không ngày nào là không đi xem hát. Ông Khai thường rầy la Vũ, nhưng Vũ không sợ cha vì Vũ còn có mẹ. Mẹ Vũ bênh Vũ ra mặt. Muốn tránh sự cãi cọ gia đình, ông Khai để mặc cho bà Khai dạy dỗ Vũ, sau đó thì dạy. Thi mãi bằng tiểu học không đậu, Vũ bỏ học ở nhà. Rồi sợ mang tiếng học dở thua anh của mình là Văn, Vũ cứ ghi tên đi học lớp đệ thất, đệ lục như ai. Nhưng mỗi năm, Vũ chỉ học vài tháng cho có tiếng là đi học, để rồi năm sau lại ghi tên học lớp trên.
Từ lúc bé, Vũ đã hung hăng. Những người giúp việc trong nhà mà trái ý với Vũ là Vũ đánh đập, la hét. Bà Khai lúc nào cũng bên vực Vũ, nên vô tình bà la làm hỏng con. Trong khi Văn học xong ban trung học thì Vũ thông thạo các mánh khóe, ghẹo gái, xài tiền và phá phách. Không một đám đánh lộn nào mà không có mặt Vũ ở đó. Còn bạn bè thì tốt thì ít, và bạn bè xấu thì không thiếu gì. Vũ không có biết bao nhiêu bạn bè, các bạn của chàng rủ rê đi nhảy, đi ăn, uống, đi cờ bạc. Lần lần chàng quen với cuộc sống xa hoa, vô dụng. Nhiều khi bà Khai thấy Vũ có đòi tiền mãi
cũng có rầy la, khuyên nhủ chàng, nhưng chàng không chịu nghe. Nếu bà Khai không có cho tiền, thì chàng ăn cắp chìa khóa hoặc cải thủ lấy tiền cho bằng được. Những lúc ấy bà Khai không dám nói cho ông Khai biết, sợ ông Khai đánh đập Vũ.
Sau khi Văn thi đậu bằng tú tài, chàng được cha mẹ cho đi du học. Thấy Văn học giỏi, bà Khai muốn cho Vũ học bằng Anh nên ép Vũ học. Nhưng Vũ đã quen thói chơi bời rồi, học hành sao được nữa. Văn đã làm cho cha mẹ hãnh diện bao nhiêu thì Vũ làm cho cha mẹ lo buồn bực tức bấy nhiêu. Ông Khai thấy Vũ không lưu tâm đến sự học, bắt Vũ phải ở nhà, không được đi chơi. Vũ cãi lời cha thì liền bị cha rầy lại. Vũ sanh oán ghét cha, nói với mẹ:
cha không thương con, không thèm săn sóc con. Con học được hay là không, cha cũng không cần biết cái gì. Cái gì cha cũng lo cho Văn cả. Cha rước thầy dạy thêm cho Văn, đi đâu cũng dẫn Văn đi theo. Còn con, có dạy cho con học đâu, con có hư cũng là phải.
Bà Khai nghe Vũ oán cha thì nói:
con đừng nói thế mà có lỗi với cha con. Tại con không chịu học, con lười biếng, con ham chơi hung dữ và cứng đầu quá.
Nhưng con hư hỏng như thế mà tại sao mẹ yêu con như Văn?
Bà Khai không nói gì được nữa, và Vũ tha hồ mà nhõng nhẽo với mẹ. Năm ấy Vũ được 16 tuổi, thấy cha mẹ may sắm quần áo cho Văn đi du học, Vũ cũng bắt mẹ phải may sắm thật nhiều quần áo cho chàng. Chàng bấy giờ sang trọng như một vương tôn công tử, sự tiêu xài của chàng vì thế mà tăng lên. Và bà Khai giấu giếm ông Khai không được nữa. Ông Khai không giao tiền cho bà Khai nữa. Thế là bà Khai không thể nào cung cấp cho Vũ đầy đủ như trước nữa. Quen cái tánh xài lớn, bây giờ không tiền Vũ đâu có chịu được. Vũ về khóc lóc với mẹ. Bà Khai không còn đồng nào phải lòi ra. Hết tiền, bà phải bán đến nữ trang để có tiền đưa cho Vũ. Và bà làm sao mà chịu được khi thấy Vũ cứ quanh quẩn bên bà, kể lễ này nọ và kê khai những món nợ cần phải trả gấp. Nếu bà không lo tiền cho Vũ thì Vũ nằm suốt ngày trùm mình lại, làm bộ bị đau. Chàng bỏ ăn, khạc nhổ, ọc mửa trông đến kinh tởm. Tụ Vũ còn hâm là tự tử, làm bà Khai hết hồn, hết vía, phải chạy cho ra tiền để đưa Vũ và tống cổ chàng đi cho rảnh mắt. Lần sau cùng, Vũ đòi mẹ phải cho chàng 10.000 đồng. Bà Khai kêu lên:
trời ơi, mẹ đâu còn tiền nữa. Bao nhiêu nữ trang của mẹ đã bán cả để lấy tiền đưa cho con rồi. Con xài gì mà nhiều quá vậy?
Nguy lắm, con không thể nói được. Nếu không có 10.000 đồng chắc con phải ở tù đó.
Chuyện gì đó con? Con có thể nói cho mẹ biết được không?
Vũ nhất định không chịu nói, bà Khai hăm dọa:
này, nếu mà con không nói thì mẹ không có đưa tiền đâu nhá.
Bà chỉ vào cái nhẫn đeo tay và nói tiếp:
mẹ đó chỉ còn có cái nhẫn này, đây là nhẫn cưới đáng giá mà thôi. Nếu con nói thật cho mẹ biết con đã làm gì mà đến nỗi sợ ở tù thế, thì mẹ mới có thể bán cái nhẫn này mà lo cho con thoát nạn được.
Vũ biết không thể giấu mẹ được nữa.
Con có một người bạn rất thân tên là Quang. Mấy lúc này con bỏ tiền ra cho Quang xài, không phải là ít. Quang rất tử tế với con. Gần đây vì con hết tiền nên không có để cho Quang mượn thường, nhưng Quang vẫn tử tế với con như trước. Trái lại có nhiều bạn trước kia hết sức nịnh nọt con, bây giờ thấy con hết tiền bỏ con đi nói xấu con đủ điều. Quang biết con là nhà giàu, nhưng không bao giờ nịnh con như tụi khác. Đôi khi Quang kiếm được tiền cũng dám bỏ tiền tiêu xài với con hoặc đãi con ăn uống nữa. Mà Quang có một người vợ rất đẹp, cô là Thu Nhi. Thu Nhi trước kia có hát trên đài và nổi tiếng là đẹp nhất miền Trung. Đó mẹ, Quang rủ con về nhà chơi, giới thiệu với Thu Nhi, và Thu Nhi tin con lắm, cho nên có nhiều lúc đưa con về nhà để con ở đó nói chuyện với Thu Nhi. Rồi ra đi gấp, bảo là cần gặp người này người nọ để nói chuyện làm ăn. Thưa mẹ, Thu Nhi trẻ con lắm mẹ ạ. Nàng xem con như một người bạn, thỏ thể kể cho con biết chuyện của gia đình nàng. Nàng thân thiện với con là về tánh cọc cằn hung hăng của Quang. Nàng khóc lóc bảo là Quang không may sắm áo quần cho nàng. Con thấy nàng đẹp sợ người ta chọc ghẹo nàng. Thu Nhi nói nhỏ với con là Quang ghen lắm. Lần lần Thu Nhi xin con khi thì một cây son, khi thì hộp phấn, và nàng tỏ ra yêu mến con hết sức. Nhưng một hôm Quang rủ con về nhà ăn cơm. Con nhận lời. Khi Quang và con Thu Nhi ngồi vào bàn thì có người đến tìm Quang. Người ấy nói gì với Quang một lát. Sau Quang bảo con: anh ở nhà dùng cơm với Thu Nhi, tôi đi thăm người bạn đau nặng.
Quay lại Thu Nhi, Quang nói:
em ở nhà tiếp anh Vũ cho anh em nhé. Có lẽ anh đi sáng mới về. Nếu anh Vũ về rồi thì em đóng cửa cho cẩn thận. Có sợ thì qua rủ bà Năm ngủ với em cho vui. Quang đi rồi, Thu Nhi kéo ghế ngồi sát bên con ăn uống, chuyện trò thật là thân mật. Thu Nhi cứ rót rượu ép con uống và cười cợt lả lơi với con, khiến con không sao dằn lòng được. Thế rồi sau bữa ăn, con theo Thu Nhi vào phòng của nàng. Thu Nhi ngã lưng trên chiếc giường nệm và bảo con ngồi dưới chân để nói chuyện. Lúc ấy còn xài quá, Thu Nhi bảo gì con làm nấy. Con cũng không còn nhớ lúc ấy con đã làm gì nữa. Con chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, con thấy mình nằm bên Thu Nhi, và bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp rút, rồi tiếng chìa khóa đưa vào ổ khóa, tiếng giày đi lộp cộp, và tiếng Quang quát tháo ầm ĩ: cái thằng này phản bạn, con này nữa, mày cắm sừng lên đầu tao hả? Con vội vã đứng lên thề thốt là con không hề đụng chạm tới Thu Nhi. Thì Quang chỉ cười và lạc nói và nói: mày muốn tao đi mời công an, cảnh sát đến không? Các bạn tao đang ngồi ngoài kia sẽ làm chứng cho tao. Lạ một điều là Thu Nhi luôn miệng xin lỗi Quang.
Dạ, dạ thưa anh à, anh Quang à, em trót nghe theo lời dụ dỗ của anh. Anh tha cho em đi, đừng có đem em ra cò bót, xấu hổ lắm, xấu hổ em lắm, anh Quang à.
Giữa lúc đó các bạn của Quang nghe ồn ào chạy vào, họ làm bộ giảng hòa và thật sự vì kể tội con, lên án con là dụ dỗ vợ bạn. Thì sau cùng họ đứng ra điều đình, bắt con phải ký giấy thiếu Quang một vạn đồng thì họ mới để cho con yên đi ra về. Quang hẹn trong vòng 3 ngày phải lo đủ số tiền. Nếu con không lo được thì Quang sẽ kiện con về tội dụ dỗ vợ chàng đó. Nghe mẹ nghĩ á, có phải tức cò cho con không? Bây giờ nếu mẹ không cho con tiền thì Quang sẽ kiện con. Và thế nào con cũng phải ở tù đó. Cha mà nghe được chuyện này thì chắc sẽ tự con mẹ hả?
Chúng nó tìm cách làm tiền con đó. Con đã chót dại rồi, bây giờ biết nói sao với.
Bà Khải nói cho ai để vạn đồng đưa cho Vũ. Cái việc không may này đã làm bà Khải khổ tâm không ít. Bà thấy rõ trước mắt cuộc đời hư hỏng của Vũ, nhưng bà không còn cách nào để đưa Vũ trở về con đường ngay thẳng nữa cả. Cái không may này thường lôi kéo cái không may khác. Sau câu chuyện bắt gian ấy, Vũ thường vắng nhà luôn. Hai ba bữa, chàng mới về nhà một lần, mà về là kể xin tiền mẹ. Bà Khai không chịu cho tiền chàng nữa, vì thật sự, bà không còn tiền đâu để cho Vũ. Mỗi lần Vũ đòi tiền, là mỗi lần bà Khai nhắc đến chuyện cũ.
Thì mày mới đòi 10.000 rồi, tao còn gì tiền nữa đâu mà đòi mãi. Rồi bà hăm dọa mép lại cho ông Khai biết về chuyện ấy. Vũ không được mẹ cho tiền nên nghĩ cách làm tiền. Chàng đi đàn ở các rạp hát, kết bè lũ với những tên lưu manh, làm tiền một cách phi pháp. Một ngày nọ, chàng vào một tiệm nữ trang làm bộ hỏi mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Và khi người bán hàng quay đi chỗ khác, chàng ăn cắp một chiếc vòng hột xoàn trị giá gần 100.000 đồng. Vũ vừa quay ra đến cửa thì người chủ tiệm thấy bộ chàng có vẻ khả nghi liền chặn lại. Và trong lúc ấy, người bán hàng chi hô mất chiếc vòng xoàn. Vì thế là Vũ bị lục soát và người ta đã bắt quả tang. chiếc vòng xoàn trong túi của Vũ. Vũ bị đưa về bót cảnh sát, sau đó qua phòng dự thẩm và bị giam ở khám Chí Hòa.
Cái tin này đã làm ông Khai như người mất trí. Ông lấy làm xấu hổ với bạn bè bà con. Bà Khai đã khổ vì đứa con hư hỏng, còn bị ông Khai đai nghiến suốt ngày.
Bà nghĩ có xấu hổ không? Bà bên giật che đậy cho nó, để bây giờ nó bôi nhọ gia đình thanh danh mình mà, dạy xéo thanh danh. Tôi còn mặt mũi nào mà trông thấy anh em quen thuộc nữa.
Bà Khai đau khổ quá, ăn năn thì chuyện đã rồi, bà lâm bệnh nặng rồi chết. Ông Khai lo chạy luật sư cho Vũ, nhưng ra tòa, Vũ cũng phải lãnh án 2 năm tù ở. Từ ngày ấy, ông Khai buồn rầu, chán nản, không làm ăn gì nữa. Ông rớ đến đâu, thất bại đến đó. Vì thế, ông liền gọi Văn về. Ông giao công việc cho Văn, hướng dẫn, chỉ vẽ cho Văn làm. Ông nghỉ ngơi, không bận tâm đến việc gì cả. Trước cái chết của mẹ và sự hư hỏng của em, Văn buồn lắm. Chàng oán ghét Vũ, không sao nói được. Chàng thường nói với cha.
Sau 2 năm, Vũ trở về đây, Vũ sẽ gây lôi thôi với con về chuyện cha giao sự nghiệp của cha cho con điều khiển.
Con á, đừng có lo về chuyện này. Cha sẽ lập tờ di chúc trước khi cha 100 tuổi già, thì cái thằng Vũ không có quyền kiện con. Tiền bạc chia đều, nhà cửa cũng thế.
Ông Khai tuy nói vậy, nhưng tình yêu của ông cũng nghiêng về Văn. Mấy năm nay, ông gửi ngân hàng cho Văn một số tiền rất lớn. Nhà cửa của ông mua đều để tên Văn. Nếu ông chết đi, gia tài phải chia làm 2, thì Vũ cũng chỉ giành được một phần rất nhỏ mà thôi. Có lẽ vì buồn rầu thái quá, 1 năm sau, ông Khai bị bệnh nặng. Ông gọi Văn và bảo:
cha chắc không còn sống bao lâu nữa. Cha rất ân hận là chưa thấy con có gia đình. 1 năm nay con có tang của mẹ con, nên cha chưa dám nghĩ đến chuyện cưới vợ cho con. Bây giờ thì khác, cha muốn con cưới vợ ngay, để cha nhắm mắt cũng được yên tâm. Mấy lâu nay cha có để ý đến một thiếu nữ, cô Nguyệt, ái nữ của bà Định, bạn thân của mẹ con trước kia đó. Cô Nguyệt rất thạo chuyện buôn bán. Chắc về làm vợ của con á, Nguyệt sẽ giúp con được nhiều công chuyện.
Thưa cha, cha cứ yên lòng á, con sẽ vâng lời cha dạy, tìm kiếm người xứng đáng, kết hôn và lo xây dựng sự nghiệp theo đúng ý muốn của cha. Còn bây giờ thì cha khoan bắt con cưới cô Nguyệt. Ai chứ, cô Nguyệt thì con hiểu rõ lắm. Cô Nguyệt không được hiền lành cha ạ. Cô ấy có vẻ nham hiểm độc ác. Cô ta lại phách lối, ý mình có tiền. Mà cô ấy làm giàu bằng ai đâu. Bà Định sắp phá sản rồi đó cha. Cha chắc cũng nghe cái tin ấy chứ.
Bà Định vừa thất bại lớn công việc làm ăn, nhưng bà cũng còn giàu trang. Bà lại có chỉ có mình con là cô Nguyệt thôi. Con thấy thế nào chứ, con cô Nguyệt nó hiền lắm. Nhưng hiền lành mà khôn ngoan chứ không phải dạy. Cha dò xét kỹ rồi á, nếu con thật bụng yêu cha thì con nên nghe lời cha để cha vui lòng á.
Văn còn do dự thì ông Khai nói tiếp:
bà Định chỉ muốn gả con Nguyệt cho con, chứ có thiếu gì nơi đến hỏi mà bà không chịu gả. Con Nguyệt cũng vậy, nó yêu con lắm. Nếu bằng lòng cha sẽ lo liệu gấp ở trong vòng 1 tuần lễ.
Văn không nỡ trái ý cha, chứ thật sự thì chàng không thích Nguyệt. Từ ngày về nước đến giờ, ngày nào mà chàng không gặp Nguyệt. Nguyệt có một vóc người cao lớn, có một vẻ đẹp hung dữ và những cử chỉ xuồng xã lả lơi. Lần đầu tiên gặp Văn, Nguyệt tỏ giọng thân mật ngay:
anh, mấy lúc này bác cứ nhắc đến anh mãi à, làm cho em cũng quan tâm đến anh luôn.
Mỗi lần gặp Văn là Nguyệt đưa tay ra bắt, nói cười lẳng lơ. Văn khó chịu lắm, nhưng phép lịch sự bắt buộc chàng phải nhã nhặn với Nguyệt. Văn thường nghĩ thầm:
Ai mà cưới cô Nguyệt này thì chắc là mất cả hạnh phúc, mà không khéo cô lại còn cắm sừng cho là khác.
Nguyệt ăn bận lè lẹt, trông không sang trọng gì cả. Bây giờ Văn lại phải cưới Nguyệt, đau khổ cho chàng thật. Nhưng cha chàng đã muốn như vậy, chàng làm sao dám cãi. Với một người vợ hung hăng và mưu mô như Nguyệt, liệu Văn có chịu đựng được hay không? Nhưng rồi bệnh của ông Khai mỗi ngày mỗi nặng, và ông đã mời bà Định đến để bàn chuyện làm đám cưới gấp. Thế là dù muốn dù không, Văn cũng đã là chồng của Nguyệt. Hôn thú đã ký xong, và Nguyệt là vợ chính thức của Văn. Về ở chung với nhau rồi, Văn mới khám phá ra Nguyệt không phải là một thiếu nữ còn tân. Nàng mang về cho Văn một tấm thân không còn trinh trắng, nhưng Văn không dám nói cho cha biết, vì sợ cha chàng uất ức bị bà Định lường gạt rồi bệnh lại nặng thêm. Từ lúc ấy giữa Văn và Nguyệt như có một sự xa cách nhau. Văn khinh Nguyệt ra mặt, Nguyệt không cần biết đến Văn, lúc nào mặt mày nàng cũng vênh váo phách lối. Nàng không hề ăn năn về chuyện đã mất trinh, nàng cho rằng nàng không hề lừa ai. Văn muốn cưới nàng chứ nàng đâu có ép Văn. Một hôm không dằn được sự bực tức, Văn đã phải nói:
Cô Nguyệt à, giữa cô và tôi giờ đây như thế là hết. Tôi dâng lời cha tôi cưới cô, tôi cũng tưởng cô là người đứng đắn. Ai ngờ tôi chỉ là người tới sau. Cô đã phụng lòng tôi quá nhiều.
Hồi trước kia khi cưới tôi á, anh có hỏi tôi về chuyện tôi là người như thế nào hay không? Thiệt là không có một lời nào coi được. Tôi có khoe với anh là tôi có còn trinh trắng ở đâu. Mà mẹ tôi cũng không có nói dối với anh về chuyện đó nữa. Sao giờ anh trách tôi? Cha anh nó muốn cưới tôi chứ tôi có năn nỉ để anh cưới tôi đâu.
Cô nói vậy mà nghe được à. Từ hồi nào đến giờ, có cô dâu nào mà đi về nhà chồng lần đầu tiên mà như cô không? Người ta cưới vợ là cưới những cô gái còn trinh trắng, chứ có đâu phải có chồng chấp vợ nói gì mà cưới những cái gái lỡ duyên hoặc đàn bà quá.
Giỏi thì anh cứ ly dị với tôi đi.
Văn ngao ngán quá, từ đó không thèm đá động đến chuyện ấy nữa. Rồi ông Khai chết, việc ma chay xong, Văn ở luôn ngoài sở, ít khi về nhà. Thỉnh thoảng chàng về là giữa chàng và Nguyệt có sự xích mích cãi cọ. Bà Định bênh vực Nguyệt ra mặt, bà tìm Văn trách móc Văn đang ở lạnh lùng với Nguyệt. Bà đã nói:
Ơi, còn trách nó làm sao được. Con nghĩ xem, nó còn trẻ như thế mà, sức lực đang sung túc, mà con cứ bỏ đi hoài à, không có thèm về nhà. Nó không gây gổ với con sao không được. Có đời nhà ai mà vợ chồng mới cưới ăn tệ như vậy không? Thôi con ơi, chuyện đã qua, có giận cũng chẳng ít gì. Con hãy nghĩ tới chuyện hiện tại nè, lo làm ăn, nghĩ đến tương lai, rồi còn có con, có cái nữa.
Văn không ưa bà Định, chẳng biết bà Định đã sạt nghiệp, bây giờ bà bám víu vào Văn để làm lại cơ đồ. Nhưng vì không tin Nguyệt, bao nhiêu tiền nong Văn đều giữ cả, không giao cho Nguyệt một ít quyền nào cả. Bà Định thấy Nguyệt không có quyền hành gì cả thì tỏ ý bất mãn. Bà xúi Nguyệt làm giữ với Văn, để Văn giao cho nàng tiền coi tiệm buôn. Nhưng Nguyệt nói gì hay làm gì, Văn cũng không chịu giao tiền cho Nguyệt. Mỗi tháng Văn chỉ giao cho Nguyệt một số tiền đủ lo xoay sở về việc tiêu xài trong gia đình. Nguyệt làm sao khỏi oán ghét Văn được. Văn đã buồn về chuyện vợ con, lại gặp lúc Vũ được ra khỏi khám. Vũ về nhà được tin cha mất, không một chút hối hận, thương tiếc. Vũ còn hỏi anh:
Anh về từ bao giờ vậy? Sao anh không vô thăm tôi? Anh em tệ đến thế này thì còn tình nghĩa gì nữa?
Vũ trước kia đã hung hăng, bây giờ càng hung hăng thêm. Vì hai năm nay Vũ sống chung với bọn trộm cướp hung đồ. Văn khuyên em:
Em đừng có trách anh. Trước khi trách người, mình hãy trách mình đã. Em đã làm cho mẹ chết, cha chết, gây tiếng xấu cho gia đình ta. Em không biết ăn năn sao? Từ ngày anh về đây, anh cho người đi nuôi em, gửi tiền nong, thuốc men cho em. Em đâu có biết thiếu vật gì. Còn bảo anh đi thăm em thì anh đi thế nào được? Anh bận bao nhiêu việc,
Giả lại anh cũng không muốn làm trái với cha. Cha cấm không cho anh vào thăm em à?
Văn chưa kịp trả lời thì Vũ đã nói.
Phải mà, đi thăm làm cái gì, thằng em trộm cắp bị tù tội như phải không anh? Anh là người có học, ông này ông nọ danh giá quá mà. Nhưng anh có biết tại sao em ra thân thế hèn như thế này không? Cha mẹ khinh cưng anh cho học, còn em có ai thèm săn sóc đến em đâu. Sao em quán trách cha mẹ như thế? Lỗi tại em không chịu học, chứ có cha mẹ nào không cho em học. Nhưng thôi, giờ em đã được tự do rồi, em chỉ mong sao, anh chỉ mong sao cho em cải quy chánh, sống lương thiện để giúp anh trong công việc làm ăn. Anh sẽ đứng ra cưới vợ cho em. Vợ con cái làm gì, cha mẹ chết không chia gia tài à? Bao nhiêu của cải giàu hết cho anh sao? Việc gì mà em phải đây làm mọi cho anh? Em có công việc làm anh làm ăn của em chứ. Cha có lập di chúc trước khi chết, mẹ thì chết thình lình. Số gia tài của em hiện ở nơi trưởng khế, em cứ lại đó mà lãnh, nếu em không muốn ở đây với anh. Được, để em xem lại ông Toán xem số tiền của chia cho em được bao nhiêu. Anh lấn lướt em quá mà. Nhà cửa này cha mẹ cho anh, cả cái tiệm buôn của cha nữa.
Văn không muốn cãi lẫy với em nên nói.
Anh không có quyền gì trong việc này cả, cha cho anh cái gì thì anh hưởng cái ấy. Anh không được tham như thế. Trong lúc em ở trong khám, anh ở bên cha òn ỉ nịnh nọt cha để sang đoạt tất cả của cải của em. Em sẽ đi kiện cho anh biết.
Văn chỉ làm thinh chứ không thèm mất lời với người em hư hỏng sớt láo ấy. Vũ đến nhà ông trưởng khế Toán. Ông trưởng khế đưa cho chàng đọc tờ di chúc. Chàng không biết gì hơn là nhận lãnh số tiền gia tài. Ông Khai còn cho chàng một căn nhà nhỏ. Chàng liền dọn về ở đó. Từ ngày ấy, chàng không thèm lui tới thăm Văn nữa. Gặp ai chàng cũng bảo là cha chàng bất công, sang của cải cho Văn trước khi chia gia tài. Văn còn được lãnh của Hương Hỏa nữa, còn lớn hơn cỡ gia tài của chàng. Văn nghe Vũ kêu rên bực mình lắm. Nhưng đối với em, lúc nào Văn cũng tỏ ra xứng đáng là một người anh. Thỉnh thoảng, Văn còn cho xe đi rước Vũ về nhà chơi. Trước tính tình chân thật của anh, Vũ không cảm kích, lại còn oán ghét ganh tị.
Anh có xe hơi, có vợ giàu.
Và Vũ cũng bỏ tiền ra tậu xe hơi, sẵn có tiền trong tay, Vũ tha hồ tiêu xài. Các bạn bè cũ của chàng cứ bu lại rủ rê chàng. Đồng tiền không sinh lợi dễ hết lắm. Nó chạy theo các sự xa hoa vào túi của Vũ không mấy lúc đã cạn. Chỉ trong vòng một năm, chàng chỉ còn có chiếc xe hơi và căn nhà. Chàng liền bán căn nhà, nhưng căn nhà ấy trong giấy tờ ông Khai để lại, Vũ chỉ có quyền bán khi có sự đồng ý của Văn. Vũ phải đến tìm Văn để nhờ anh ký vào giấy bán nhà. Văn ngạc nhiên hỏi em.
Chú tiêu xài gì mà quá vậy? Cha để lại cho chú bao nhiêu tiền, chú không lo làm ăn, tiêu xài hết trong vòng một năm. Bây giờ chú bán nhà rồi chú ở đâu? Ở đâu được thì thôi. Anh không nên can thiệp đến công việc của em làm gì. Em bây giờ lớn rồi. Tôi không can thiệp đến việc gì của chú làm gì. Nhưng nếu chú cứ tiêu xài kiểu này thì tiền bán nhà nay mai cũng không còn. Chú nghĩ lại coi. Lo làm ăn sinh lợi thì mới có tiền xài chứ. Ăn ở không mà xài thì cả tỷ cũng không còn chú ạ. À. Tôi không ký đâu. Chú đừng ép tôi. anh nó không ký thì các chủ nợ kiện tôi bị tù chứ sao đâu. Anh có tiền, anh không hiểu được cảnh ngộ của đứa em nợ nần túng thiếu này.
Trong lúc này, Vũ đã quen với Liên Hoa và đem nàng về với chàng một nơi căn phố thuê trong một đường hẻm. Vũ không dám đem Liên Hoa về nhà, vì chàng sợ nay mai bán nhà Liên Hoa phải dọn đi mất công. Tiền bán xe hơi cũng không đủ thiếu gì. Vì thế trong vòng nửa tháng sau là Vũ lại đến làm phiền Văn. Văn nhất định không chịu ký giấy cho Vũ bán nhà. Và hai anh em cãi lẫy nhau ầm ĩ. Vũ không tiếc lời mắng nhiếc anh và rốt cuộc muốn cho Vũ yên lặng ra về. Văn đã phải cho Vũ một số tiền. Tình trạng này cứ kéo dài mãi. Một lần Vũ đến là một lần Văn vừa mất thì giờ, vừa mất tiền. Và sau khi Vũ về nhà, giữa Văn và Nguyệt lại có sự gây gổ. Nguyệt đầy nghiến chàng.
Nè, anh có một ông em quý hóa quá đi, lưu manh, côn đồ như thế, mà anh cứ cho tiền làm sao? Của này là của chung, cả chồng lẫn vợ. Anh nên nhớ như thế giùm.
Văn không chịu được bao nhiêu sự phiền phức, nên lần sau Vũ đến, Văn không tiếp nữa. Vũ phải tìm kiếm tận chỗ làm để gặp Văn, nhưng Văn cũng tránh mặt. Không tiền nuôi Liên Hoa, Vũ mới làm tiền Mỹ Dung. Ngôi nhà của Vũ chưa bán được, nhưng chàng đã nhường cho người khác ở và mượn tạm một số tiền, kể như tiền sang nhà. Nhưng Mỹ Dung đã hết tiền, mà Liên Hoa lại hăm dọa đi tố cáo chàng. Chàng chỉ còn nước là bán nhà, chỉ còn cái cách ấy nữa mà thôi. Làm thế nào cho Văn chịu ký vào giấy bán nhà bây giờ? Lần này chàng phải thắng Văn, nếu không thắng thì chàng chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Vũ nhất định đến phòng làm việc của Văn. Chàng đứng lên thay bộ quần áo khác, rồi ra đi.
Hai ba lần chàng đến văn phòng của Văn, người gác cửa không cho chàng vào. Nhưng chàng vẫn không nản lòng, cứ ngồi đợi. Đến 5 giờ, Văn ở trong đi ra, thì Vũ chụp ngay cơ hội ấy, theo Văn vào trong. Vũ kéo ghế ngồi đối diện với anh và nói một giọng mỉa mai.
Anh từ tôi rồi sao? Tại sao anh cứ lánh mặt tôi mãi, không thèm tiếp tôi hả? Anh muốn tôi chết đói à, chết gục vì tội tù à? Chú có thèm nghe lời tôi đâu, tôi đã bảo với chú mà.
Vũ không để Văn nói hết, chận nghe lời Văn.
Lại giảng luân lý. Tôi ngất ngấy tai vì lời khuyên của anh rồi. Tôi đâu phải là con nít đâu mà anh giảng luân lý. Mai giảng luân lý, lần này tôi đến đây chỉ yêu cầu anh một điều. Lại có chuyện bán nhà nữa à? Anh đã biết thì tôi không cần nói nhiều. Anh nên hiểu, vợ tôi đau yếu, con tôi mới sinh, không có tiền mua sữa. Anh nên giúp tôi một lần cuối cùng. Giúp tôi mà anh vẫn không tốn kép gì kia mà. Chớ chú cưới vợ rồi hồi nào mà có con, sao chú không cho tôi hay? Chuyện ấy anh đâu cần biết, mà biết có ích gì cho anh, cho tôi? Điều anh cần biết là hiện giờ tôi đang cần tiền. Tôi không có tiền thì con tôi chết, vợ tôi cũng không sống được. Anh nghĩ lại mà thương cho tôi nhờ. Nếu anh giúp tôi bán nhà thì từ đây là về sau tôi không tiếp đến phá quấy rầy anh nữa. Thôi, tôi đã nói rõ với chú rồi, tôi không ký đâu. Hôm nay chú cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ giúp chú. Chú nên hiểu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chú. Chú không biết anh em tình nghĩa gì cả.
Vũ nghe Văn bảo là không ký vào giấy bán nhà thì tức lắm, vẻ mặt đỏ gay, đứng lên nói có vẻ hăm dọa.
Tôi có xin tiền anh đâu, tôi có nhà, tôi bán để mà có tiền trả nợ mà. anh đừng có lên mặt tình nghĩa. Tình nghĩa gì anh? Anh sang đoạt cả của cải và mẹ, cha mẹ để lại. Anh giàu sang, anh quên thằng em nghèo hèn này. Tình nghĩa với anh nghe mà đứt ruột héo gan. Chú đừng có làm ồn như thế. Thôi được, chúng ta sẽ bàn tính lại. Chú ngồi lại đây đi. Chú có muốn uống gì không? Nãy giờ tôi làm việc cũng lâu rồi, cũng hơi mệt. Để tôi gọi nước cho anh em mình uống. Có cả bánh pate nữa nè chú ạ.
Nói xong Văn bấm chuông. Một người giúp việc chạy vào. Một lát sau anh ta bưng một mâm đầy, nào bia nào bánh. Vũ nhìn hai cốc bia mà trề môi.
Em không uống bia đâu. Có cô nhắc cho em vài ly. Mấy hôm nay không có tiền, em cũng hơi thèm đó.
Văn cười có vẻ hài lòng vì thấy Vũ đã xưng em.
Được, để anh gọi cho em một ly cô nhắc. Anh không dùng thứ đó nên không có sẵn.
Văn nhờ người đi mua rượu. Hai anh em ngồi đợi. Trong lúc ấy có người đến tìm Văn để nói chuyện buôn bán. Văn mở cửa hông, đưa Vũ qua đó và nói:
Em đợi anh một chút nha.
Nói xong Văn đóng cửa lại. Sau khi người bồi đã mang mâm đồ ăn đi theo Vũ, Văn nói chuyện với ông khách đến 6 giờ mới xong. Vũ ngồi chờ ở bên phòng, ngắm nghía cảnh bày biện trong phòng, không khỏi ghen tức. Chàng chưa bao giờ thấy một căn phòng sang trọng và có mỹ thuật như thế. Bốn vách tường đều treo màu, màn màu xanh nhạt, ba bọc nhung xanh. Một chiếc đi văn có nệm kê ở một góc. Nhiều bức ảnh treo đây đó. Trên một cái kệ có để bức chân dung của ông Khai. Vũ tự hỏi:
Tại sao anh Văn có căn phòng này ở đây? Bộ anh ta không về nhà sao? Hai anh ta lập ra căn phòng này để có thể dẫn các cô nhân tình về mà vợ anh không hay biết.
Vũ tự nhiên ăn năn:
Học giỏi cũng có sướng chứ. Giá trước kia ta chịu học thì bây giờ đâu có ra nông nổi này.
Trong lúc ấy Văn tiễn đưa ông khách xong trở vào tìm Vũ.
Xin lỗi chú nha, chú đợi có lâu lắm không? Kìa, sao chú không rót rượu ra uống trước đi, đợi tôi làm gì?
Vừa nói Văn vừa ngồi xuống bên Vũ có vẻ thân mật. Hai anh em nâng ly chúc mừng nhau. Văn nói:
Phải chi chú chịu nghe lời tôi, đừng có chơi bời nữa, trở về đây làm ăn với tôi thì anh em chúng ta vui là dễ biết bao. Cảnh của tôi cũng không vui gì dễ chú ạ. À.
Vũ nghe anh tâm sự liền nói:
Bộ anh làm việc rồi ở đây không về nhà. Chà, căn phòng này của anh cũng sang trọng quá ha. Còn sang hơn tư thất của các ông lớn nữa. Anh ở đây chị không rầy rà anh sao? Chị ấy cũng có rầy rà, nhưng anh có quyền của anh chứ. Uống đi em. Bây giờ em nhất định bán nhà phải không? Em bảo bán để trả nợ. Thế rồi khi trả nợ xong, em lấy tiền đâu mà xài? Em làm gì để sống? Nếu em nói là anh nghe được thì anh sẽ ký cho em bán. Anh cũng không muốn làm khó dễ gì làm em làm gì.
Nghe anh nói Vũ cũng hơi lo nghĩ, nhưng chàng cứ trả lời bừa cho xong chuyện.
Nhưng em phải thanh toán xong nợ nần rồi mới tính chuyện làm ăn cho được. Chứ cỡ nợ nần kiểu này á, nay lẫn trốn, mai lẫn hút trốn thì còn làm ăn gì được nữa. Em bán nhà rồi sẽ về đây với anh. Nhưng mà anh co chị ấy coi bộ gắt gỏng đanh đá quá, em làm sao mà chịu được. Không sao, em cứ ở đây đi, về chung làm gì mà ngại. Nhưng em nên sửa lối sống lại, đừng có chơi bời nữa. Em ở đây rồi ai lo vợ cho con em? Hiện giờ em có đến hai nhân tình. Hai nhân tình? Thế sao em bảo là vợ của em? Vợ con gì đâu. Nhân tình thứ nhất của em là tên Liên Hoa, một cô đào hoa. Tên tuổi chỉ được chút nhan sắc. Cô ấy trước kia là vợ của một ông thầu khoáng. Em lợi dụng lúc cô ta bị ông thầu khoáng lợt lạc, em phỏng mất để có tiền xài. Nhưng phủi tay cô ấy lỡ có thai với em không nỡ bỏ mà phải nuôi báo cô. Không có tiền nuôi Liên Hoa, em mới định bán nhà đó. Nhưng anh không cho em bán nhà, buộc lòng em phải đi bàn đi hát. Rồi tình cờ em làm quen được một cô thư ký hãng Hồng Tân. Cô này còn trẻ, thơ ngây lắm. Vì trước đây cô ở nghi cô nhi viện ra, có bao nhiêu tiền cô ta đem nuôi em cả. Vì cô ấy lầm em, tin em là một sinh viên trường lực.